Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Mới đây, Hội Tù nhân Lương Tâm đã mở một cuộc vận động trong và ngoài nước nhằm mở cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2020 để thực hiện quyền dân tộc tự quyết, một quyền đã được ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Lá thư ngỏ của Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm cho biết, tuy nhiên, sau khi giành được chính quyền bằng công sức và xương máu của nhân dân, Đảng Cộng sản đã hoàn toàn phớt lờ ý nguyện chính đáng của toàn dân, áp đặt một chế độ chuyên chính vô sản toàn trị dựa vào nhà tù và dỗ trá.
Từ năm 1990, cao trào nhân bản của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã đưa ra lời kêu gọi tổng tuyển cử tự do. Đến năm 2006, tuyên ngôn dân chủ của khối 8406 long trọng đòi quyền tự quyết và thiết lập chính thể đa nguyên, đa đảng.
Gần đây, vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, tù nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực trong lao tù, cũng nhằm giống lên khát vọng thực hiện quyền lựa chọn thể chế chính trị của toàn dân. Vấn đề tồn vong của dân tộc Việt Nam trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, trước nghịch cảnh chế độ độc tài Cộng sản ngày càng hèn với giặc, ác với dân, gây ra bao khủng hoảng, thảm trạng và tệ nạn.
Trong phần sau của chương trình là việc chấm dứt tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Tù nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tạm ngưng cuộc tuyệt thực trong nhà giam theo lời kể của người em là ông Trần Huỳnh Duy Tân trong cuộc phỏng vấn với Mai Hoa.
Đến ngày hôm nay, gia đình vẫn chưa có cái thông tin gì từ trại giam về anh Thức cả. Suốt từ ngày hôm đi thăm ảnh về là ngày 1 tháng 6 cho tới bây giờ đó, thì gia đình cũng không có cái kênh nào liên hệ trực tiếp với họ ngoài cái kênh điện thoại mà mình gọi tới trại giam đó. Cũng không cách gì mà liên lạc vào được. Có rất là nhiều số điện thoại mà gọi thì số thì không bắt máy, số thì không gọi được, số thì bắt máy. Nhưng mà họ nói ở đây là của phân trại chứ không phải của trung tâm. Thành ra là họ không có cái thông tin gì về anh Thức hết. Và nói chung là họ cũng rất là né tránh khi cái câu hỏi gia đình hỏi tới tên của anh Trần Huỳnh Duy Thức trong cái việc họ đáp ứng với cái thông tin cho gia đình. Gia đình cũng rất là lo lắng nhưng mà tại vì không biết cái cách nào để có thể hỏi thăm về cái sức khỏe của anh hết. Và cũng có nhờ một số người quen cái kênh họ có thể tiếp cận được trong trại giam, nhưng mà cho tới bây giờ thì cũng chưa có cái thông tin gì chị ạ. Gia đình thật sự rất là lo lắng cho cái sức khỏe của anh. Tới ngày thứ 9 gia đình lên thăm ảnh thì sức khỏe anh cũng đã không khỏe rồi, cũng đã yếu rồi. Mà thêm 6-7 ngày nữa thì cái giai đoạn đó đối với một cái người mà tuyệt thực không ăn uống thì cũng sẽ rất là kinh khủng.
Thế thì tại sao ông Thức lại chọn một con đường đi quá cam go và không tưởng như vậy mà lại không chọn một cái con đường đi có thể giống như là chính quyền Việt Nam cũng như là các tổ chức ở nước ngoài mở ra cho ông Thức, chẳng hạn như là đi định cư ở Mỹ?
Tôi biết cái tính cách của anh Thức, anh không bao giờ anh chọn cái con đường dễ dàng hết chị ạ. Anh Thức thì tôi cũng đã làm việc với anh cũng cả chục năm với cái vai trò là nhân viên dưới quyền của anh. Thì anh không bao giờ anh chọn cái con đường dễ dàng và dễ thấy như người ta nhìn nhận như hết. Những cái mục tiêu, ví dụ giống như là đi định cư để cho mà nó thoát khỏi cái sự giam cầm của tù đày đi, thì anh không chọn những cái cách thức như vậy. Mỗi người có một cái ý chí mà luôn luôn anh Thức, anh có những cái suy nghĩ. Thường công ty hồi xưa cũng vậy, công ty nhân viên mà chạy theo ảnh để làm những cái mục tiêu, những cái định hướng của ảnh thì khó mà ai nhìn thấy được cái mục tiêu trước. Như cái cách suy nghĩ bình thường mình hay thấy lắm. Anh Thức thì ảnh có cái cách tư duy như vậy. Thường anh chọn những cái con đường rất là khó khăn để mà đạt được. Ở trường hợp này tôi nghĩ cũng vậy.
Thưa ông, nếu như mà để nói về anh của mình thì có một câu chuyện gì mà làm ông nhớ nhất hoặc là nói lên đúng là con người của ông Trần Huỳnh Duy Thức nhất?
Dạ, thì có cái câu chuyện này. Tôi cũng nhớ hoài cái câu chuyện này lúc mà chắc là anh Thức còn nhỏ, nhưng mà ba mẹ tôi cũng thường hay đôi khi ngồi lại trong cái gia đình nói chuyện với nhau á, nói chuyện về anh Thức thì cũng có kể anh một cái câu chuyện hồi nhỏ. Anh hồi nhỏ anh đọc cái truyện tranh, anh thích cái truyện tranh, nhưng mà có cái truyện tranh về cái ông tiều phu mà bị tụi quỷ dữ nó ăn thịt á. Thì ảnh cứ cầm cái cuốn sách mà ảnh dí cái tay vô cái mặt những con quỷ, ảnh làm cái động tác giống như là để đánh nó, để giết nó, để đuổi nó đi vậy đó. Thì ba mới hỏi sao vậy? Thì ảnh mới nói con ghét những cái con quỷ này quá, nó ăn thịt ông tiều phu này, con phải đuổi cứu ông tiều phu. Lúc đó anh còn rất là nhỏ, anh chưa biết đọc nữa, anh chỉ xem truyện tranh á. Thì sau này mọi người mới hiểu cái ý nghĩa trong cái bản tính của anh Thức. Thì anh không thích cái ác, anh rất là ghét cái ác từ còn nhỏ nữa rồi. thì sau này cái chuyện mà đang làm ăn kinh tế như vậy thì ảnh lại chuyển qua đấu tranh cho công bằng, dấn thân vào cái con đường chính trị và tù đầy. Thì mọi người cứ nhớ lại cái câu chuyện à, tại sao anh phải làm như vậy, thì mới hiểu đó. Đó cũng thuộc là về cái tính thôi, cái tính cách của anh. Anh không có chấp nhận cái cường quyền, giống như anh đã nói trong trước đây, anh không chống lại cái chính quyền, cái chế độ nào hết, mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Và anh chống cho tới khi nào anh còn thấy nó. Thì tôi nghĩ cái đó đúng là cái tính cách của anh.
Vừa rồi là ông Trần Huỳnh Duy Tân.
Trong phần sau của chương trình là chuyện nợ công lên đến mức báo động tại Việt Nam.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Vấn đề chính phủ vay nợ, việc sử dụng các khoản vay ra sao cho hiệu quả là mối quan tâm của nhiều người dân Việt Nam.
Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, cơ quan điều hành cho biết đã dành ra khoản tương đương với hơn 12 tỷ đô la Mỹ để trả nợ. Số này gồm khoản trả trực tiếp đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm, khoản trả nợ vay nước ngoài của chính phủ về cho vay lại và khoản đảo nợ.
Trong khi đó, chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay khoản tương đương 20 tỷ đô la Mỹ. Số vay này được biết hơn phân nửa để bù đắp bội chi.
Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam báo cáo rằng, với khả năng thu như hiện nay, thì tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do tại Việt Nam, cho biết về mức nợ công của Việt Nam ước đoán là bao nhiêu trong cuộc phỏng vấn với Phan Bách.
Quá khó để có thể đánh giá được cái con số thực chất về nợ công của Việt Nam. Tại vì trước giờ không minh bạch. Căn cứ lớn nhất về cái độ không minh bạch ấy, là chính là cái tổ chức minh bạch quốc tế, là tổ chức TI đã đánh giá là cái độ minh bạch của Việt Nam. Việt Nam là một trong cái nằm trong nhóm thấp nhất về độ minh bạch quốc tế liên quan tới vấn đề chống tham nhũng, số về kinh tế tài chính và đặc biệt là cái vấn đề ngân sách quốc gia. Thì cho ngân sách quốc gia thì vấn đề nợ và nợ công. Năm 2011 thì đã có những cái đánh giá về cái tình hình nợ công của Việt Nam, đánh giá từ phản biện độc lập là tình hình nợ công Việt Nam lúc đó đã lên tới là khoảng chừng là 80% GDP. Đến năm 2013 lần đầu tiên tổ chức một cái hội thảo về nợ công của Việt Nam ở Nha Trang, thì lúc đó đã có những cái chuyên gia đã phản biện độc lập và đặc biệt là khối chuyên gia ở Ba Lan đánh giá là tình hình nợ công Việt Nam đã lên tới là khoảng 100% GDP, và đặc biệt là ông Vũ Quang Việt, tức là nguyên vụ trưởng vụ thống kê của Liên Hợp Quốc, đánh giá tình hình nợ công đã lên tới là 106% GDP. Nhưng mà chúng ta thấy trong suốt thời gian đó thì nhà nước Việt Nam và chính phủ Việt Nam vẫn công bố là nợ công chưa có vượt quá cái mức nguy hiểm 65% GDP. Tức là mức nguy hiểm đó là mức mà nhà nước Việt Nam hầu như là khống chế, không cho vượt qua. Và đặc biệt là những cái báo cáo của triều đại của ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng cũ trước đây thì đều chỉ thừa nhận là cái mức nợ công chỉ nằm ở trong khoảng từ 55% và sau đó tối đa thì lên tới 60% GDP mà thôi. Nhưng mà gần đây nhất thì gần đây năm 2016 và tháng 5 năm 2016 thì một chuyên gia phản biện độc lập là ông Lê Đăng Doanh tính dựa trên căn cứ tình hình thực tế về vấn đề thu chi ngân sách của Việt Nam thì đã cho rằng nợ công Việt Nam lên khoảng chừng là 4.500.000 tỷ đồng, tức là tương đương với khoảng chừng 210-220 tỷ đô la. Tức là tương đương với khoảng 100-105% GDP. Có nghĩa là cái tỷ lệ này là tương đương với cái đánh giá của ông Vũ Quang Việt, là nguyên vụ trưởng của thống kê của Liên Hợp Quốc. Thì tôi tin vào đánh giá của những chuyên gia kinh tế phản biện độc lập như ông Lê Đăng Doanh. Tất nhiên là tôi không có ý kiến riêng, tại vì tôi không có đủ số liệu và không tiếp cận được nhiều thông tin như ông Lê Đăng Doanh. Và tôi tin rằng ông Lê Đăng Doanh cũng như là ông Vũ Quang Việt cũng như là một số chuyên gia khác thì họ đánh giá tình hình thực chất hơn. Và rõ ràng là vấn đề nợ công của Việt Nam, nợ công thực chất của Việt Nam cho tới giờ này phải nói là có thể là tăng gấp đôi so với con số báo cáo. Và thậm chí là nếu mà vi quan hơn thì có những chuyên gia đánh giá, có những thông tin ngoài lề họ đánh giá là nợ công Việt Nam hiện nay cái tỷ lệ phải trên 100% GDP, có nghĩa là có thể đạt tới 150% GDP. Cái mức độ đó nó chỉ thấp hơn cái mức là 282% GDP của Trung Quốc mà thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, câu hỏi đặt ra là tại sao nhà nước Việt Nam lại không công bố, không nói rõ cái số nợ để cho các tổ chức quốc tế như là Ngân hàng Thế giới hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế có thể giúp đỡ thưa anh?
Thứ nhất là họ rất sợ bị ảnh hưởng tới ổn định chính trị và điều mà họ gọi là cái sự tồn vong chế độ. Và thứ hai nữa là họ chạy theo thành tích. Tôi nói ví dụ như là nếu mà không nói về nợ công thì nói về cái độ tăng trưởng GDP thì các địa phương hầu hết là đều đưa con số tăng trưởng lên là từ 10-15% GDP địa phương, gọi là GDP địa phương. Nhưng mà khi mà cộng chung toàn quốc lại thì chỉ có trên 5% mà thôi. Như vậy thì nó có một cái độ chênh biệt rất lớn, và chính phủ cũng như là các ngành rất thích bệnh thành tích và sợ là bị chịu trách nhiệm về cái chuyện là nợ công, nợ xấu. Thành thử thường thường là báo cáo ít đi về nợ công và báo cáo tăng trưởng về cái GDP. Và thứ ba nữa là họ sợ rằng nếu như là báo cáo tình hình mà nợ công tăng quá đấy thì sẽ không tiếp tục được vay ODA, và đặc biệt là vay cái nguồn vốn ODA ưu đãi nữa. Có một số cái lý do chính như vậy, và còn kể cả một cái tâm lý thứ tư mà tôi cũng vừa mới đề cập, tức là cái độ thiếu minh bạch của họ, và họ quen giấu giếm. Đây là cái căn nguyên của một cái chế độ một đảng cầm quyền trong cái thời gian quá dài. Và họ, một phần họ quen tuyên truyền một chiều, nhưng mà một phần họ cũng quen giấu giếm những cái vấn đề mà họ thấy không cần công bố hoặc là công bố bất lợi cho họ, bất chấp là cái mà họ đặt ra là dân chủ cơ sở và ý kiến phản biện của người dân. Nhưng mà cho tới giờ thì có thể nói là rất ít vấn đề được công bố.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Việt Nam liệu có thể lâm vào tình trạng giống như Hy Lạp vài năm trước đây hay không anh ạ?
Hy Lạp có cái mức độ nợ công, lúc đó tôi nhớ, lúc đó là kinh khủng. Nếu tôi nhớ không lầm là lên tới, có thời điểm căng thẳng lên tới 180% GDP. Nhưng mà thực ra thì một số quan chức nhà nước Việt Nam vẫn nói là như ở Nhật Bản, nợ công cũng lên tới 200% GDP vậy. Nhưng mà đâu có vấn đề gì. Nhưng mà họ lầm ở cái chỗ thế này. Nợ công ở Nhật Bản chủ yếu là ở trong nước. Nhưng mà nợ công của Hy Lạp lại chủ yếu là nợ nước ngoài. Và cũng tương tự như Việt Nam, nợ công ở Việt Nam có đến khoảng 40%, theo tôi nhớ không lầm, là nợ ở nước ngoài. Nói như một ông chuyên gia kinh tế của nhà nước Việt Nam, ông Vũ Đình Ánh, là Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Tài chính Quốc gia, thì bây giờ tìm 1 tỷ đô la còn khó, thì huống chi là có thể tìm hàng chục tỷ đô la để có thể trả nợ. Vấn đề là nợ công Việt Nam nó đang lâm vào cái tình trạng giống như nợ công của Hy Lạp, chứ không phải là nợ công của Nhật Bản. Có nghĩa một phần cơ bản vào nước ngoài. Và hiện nay theo tôi biết là động thái của các tổ chức tín dụng quốc tế lớn chủ nợ của Việt Nam như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu đang bắt đầu đòi nợ. Và từ tháng 12 năm 2015 đã bắt đầu chấm dứt những cái khoản cho vay ưu đãi về ODA đối với Việt Nam, kể cả Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu. Và chính thức là đến tháng 7 năm 2017 thì Việt Nam phải vay ODA với lãi suất thị trường, có nghĩa là cao đôi hiện nay, và thời gian ân hạn chỉ còn có từ 10-20 năm so với cạnh là từ 30-40 năm trước đây. Đó là cái vấn đề rất khó của Việt Nam, và chúng ta thấy trong cái phê duyệt ngân sách vay nợ vừa rồi, trong cái việc mà phê duyệt về cái kế hoạch vay trả nợ vừa rồi của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì năm 2016 là Việt Nam phải trả nợ 12 tỷ đô la, nhưng mà trong khi đó lại vay tiếp là 20 tỷ đô la, như vậy là chênh 8 tỷ, tức là thâm hụt trong cái việc mà vay trả nợ tiếp tục là 8 tỷ đô la. Nếu mà cộng với khoảng 80 tỷ đô la vay nợ ODA từ năm 1994 cho tới nay, có thể nói là cái khoản nợ công của Việt Nam hiện nay là vô cùng lớn. Tôi nghĩ là chuyện 100 tỷ đô la là chuyện rất là bình thường, đó là chỉ tính về ODA thôi, còn ngoài ra còn rất nhiều các khoản vay khác, và đặc biệt là Việt Nam không tính cái việc những cái khoản vay của những cái tập đoàn doanh nghiệp quốc doanh vào trong cái nợ công. Nếu tính cái đó thì nợ công chắc chắn sẽ phải lên, tôi nghĩ là đến 150% GDP, chứ không phải là 100% GDP.
Dạ thưa anh, trước tình hình này thì có biện pháp nào có thể cứu vãn được cho Việt Nam không thưa anh?
Hiện nay là bế tắc. Chúng ta thử đặt mình vào vai trò của ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay và ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, thì phải nói là bế tắc, tại vì gần như không còn tiền, không còn ngoại tệ, và cái quỹ dự trữ ngoại hối hiện nay là đang giảm sút một cách nghiêm trọng, giảm khoảng 10 tỷ đô la so với cái mức 40 tỷ đô la được công bố vào năm 2015 rồi. Hiện nay chỉ còn có khoảng 30 tỷ đô la. Và vừa rồi Ngân hàng Nhà nước đã phải gom khoảng 7 tỷ đô la ngoài thị trường và các ngân hàng thương mại cổ phần, nói là để bù đắp cái quỹ dự trữ ngoại hối, nhưng mà tôi rất ngờ rằng cái việc này là để trả nợ trên nước ngoài. Ngoài ra thì dựa vào những cái nguồn thu, dựa vào cái việc xuất khẩu, thì tình hình xuất khẩu dầu thô, thu ngoại tệ lớn nhất của Việt Nam thì cho tới giờ cũng vẫn tiếp tục không khả quan. Có nghĩa là bị giảm khoảng 18 đô la một thùng dầu so với dự toán kế hoạch. Tôi không biết là nhà nước Việt Nam sẽ phải làm cái gì nữa, tại vì những năm vừa rồi thì họ liên tục, từ năm 2011 đến năm 2015 là họ liên tục phải vay để đảo nợ. Cái số mà trả nợ vay hàng năm thì chiếm tới như vậy là 24% của cái nguồn thu ngân sách, mà 25% trở lên là không chấp nhận được. Tôi cho rằng trong thời gian sắp tới, chính phủ Việt Nam sẽ phải tiếp tục làm mọi cách để vay, vay để đảo nợ và vay để trả nợ, và đồng thời là vay để gọi là bù đắp cho cái bội chi ngân sách. Bội chi ngân sách hiện nay là lên tới 5% GDP, có nghĩa là khoảng 250.000 tỷ đồng một năm, và vẫn không giảm. Năm 2015, bội chi ngân sách đã lên tới 6,3% GDP, thì ở dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng kinh khủng, có thể nói là kinh khủng, và bây giờ vẫn không giảm. Mà nếu mà không giảm như vậy thì lấy đâu ra được cái nguồn bù đắp?
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng, và đến đây cũng hết giờ dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn đến tuần sau.